Dương Sinh, Đức Đại Đế quá khen ngợi, song đệ tử không dám nhận, vì nhờ được may mắn theo gót ân sư dạo thăm cõi trời, trước Tác Sách Thánh chỉ xin cảm tạ ân huệ lớn lao của Đức Đại Đế. Đại Đế, cứ sao tự nhiên Dương Thiện Sinh lại nhỏ lệ? Dương Sinh, thưa đệ tử thân vào cửa thánh một lòng thay trời giáo hóa, được rõ đạo cao ít người tỏ, nên tự than tâm, có dư mà sức chẳng đủ. Đại Đế, Dương Sinh chớ buồn phiền, đã hết sức lo việc người, dốc lòng nghe lệnh trời, tâm của Dương Sinh trời đã tỏ, bút của Dương Sinh người đã động lòng, ra sức giúp thế đạo cùng kéo vận trời. Trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, hy vọng giữ bền chí lớn, trời cao sẽ cảm ứng hóa độ, chẳng phụ kẻ có lòng. Dương Sinh, cảm tạ Đại Đế đã yên ủi. Tế Phật, tròn hoang chớ u sầu, đã có lão tăng đây, chẳng lẽ còn sợ không có duyên, có chốn hóa độ sao? Y bát chân truyền trong tay, khắp chốn là đạo tràng, lo thực hiện trách nhiệm chung, sao cho được tốt đẹp. Đi một bước, tính một bước, bữa nay bái yết Đức Đại Đế, con nên nhân cơ hội này hỏi đạo cho thật nhiều. Dương Sinh, thưa vâng, kính hỏi Đức Đại Đế, ý nghĩa của Thủy Quang là như thế nào? Đại Đế, tôi là Đại Đế Thủy Quang, giải nguy tam phẩm hạ nguyên, chuyên giúp người đời giải trừ tai ương nguy khốn. Nhưng tại sao tôi lại làm chức vụ giải nguy? Bởi vì người đời đều bị bụi bặm ô nhiễm, tội ác đầy mình, cho nên biến thành tội nhân. Các tội phạm ở trần gian đều bị chế tài bởi hình phạt do luật trời sắp đặt. Những luật vô hình của trời, con người được thấy rõ, nhất là khi mưu sự mà chẳng thành, bệnh ma quỷ buộc thân cầu chẳng dứt, kiếp sống nguy nan không hết, cảnh tình thống khổ tả không thấu, nên hiện thời tôi được quyền lo việc giải nguy. Tất cả bệnh tật, hoạn nạn đều gọi là tai ương nguy biến. Chữ tai thuộc bộ hỏa, ý là tai nạn do lửa sinh ra, cho nên phải lấy nước chế ngự nó. Thủy quang như nước sông biển có thể trừ hết mọi ô uế, tẩy sạch mọi thống khổ, hóa giải hết ân oán, tất cả các nỗi nguy khốn của kiếp sống tiêu tan, tâm thân được trong lắng, mát mẻ tươi vui, tiếp tục sống còn lớn mạnh. Cho nên đời có nói, có rớt xuống sông biển, tất cả mới được đổi mới. Do đó, hy vọng dẹp sạch mọi nỗi bất bình, oán hận cùng các dấu vết tội ác ô uế ở cõi thế gian, và có như vậy thì tai ương nguy khốn ở trần thế mới tiêu trừ nổi. Dương Sinh, Đức Đại Đế dùng nước tẩy trừ những tai nạn thống khổ trần gian, tưới đất khô cằn, công đức vô lượng, đệ tử xin cung kính dâng lễ. Tuy nhiên, còn nhiều chỗ chưa được thật tỏ tường, mong Đại Đế ban lời chỉ giáo để giúp người đời phương pháp giải nguy. Đại Đế, đã xin làm kiếp người, chẳng khác gì thuyền trôi trên biển, sóng dập gió vùi, nổi chìm bất định, nhớ thuở ấu thơ, chập chững mới biết đi, té lên té xuống, chân xước máu chảy. Khi lớn lên, vật lộn với cuộc sống mồ hôi đổ ra như tắm. Vận dụng hết tâm trí, thân tâm, lao lực, không chịu thấu. Tôi lấy nước nóng giải trừ sự mỏi mệt, dùng nước lạnh lai tỉnh sự hôn mê. Thường thường thêm dầu thêm khí cho thân được khỏe khoắn. Gặp lúc quá căng thẳng, tôi đẩy bớt sức nóng ra ngoài cơ thể để duy trì nhiệt lượng được quân bình, tránh bị thiêu hủy. Người ta cũng như máy xe hơi, chạy trên đường đời, có kính chiếu tiền, chiếu hậu, sự nguy hiểm lúc nào cũng nhìn thấy. Sự sinh tồn của nhân loại là kế tục đời sống của vũ trụ. Vì trời đất quyết tâm phát huy chính khí đại đạo, cho nên với tam tài, tài nhân tức loài người quý hơn cả. Tam quan là thiên, địa, thủy. Thủy quan tức là nhân quan. Người là thể, là chất của máu thịt, rất dễ bị thương tổn thiệt hại. Bởi vậy, thủy quan phải tùy thời giải nguy. Hy vọng chúng sinh gặp lúc số kiếp nguy nan, hãy niệm tên thánh của tôi, tức thì được hóa giải liền. Dương Sinh, tâm đại sư quá từ bi, khiến mọi người cảm động. Thế nhân nghĩ là không gặp nguy khốn, tai ương, như vậy là không biết đạo. Thưa Đức Đại Đế, có thể ban lời chỉ dạy được không? Đại Đế, trời không giáng tai họa, sợ nhất là tại người tự tạo tai ương. Đạo giải nguy, tai họa, không có cách nào khác hơn là giữ mình cho thanh bạch, ắt thân sẽ tránh được nguy khốn. Nếu như gặp tai ương, phải thực tâm sám hối, thi hành đạo thiện, chớ tái phạm điều ác, thì thủy quang sẽ giải nguy cho. Dương Sinh, người đời gặp nguy khốn khổ sở, Đức Đại Đế làm cách nào hóa giải? Đại Đế, con sông ngoài kia, nước của nó có công giải độc trừ họa, có thể nói là thần thủy. Dương Sinh hãy định thần nhìn coi sẽ thấy ngay sự ảo diệu bên trong của nó. Dương Sinh định thần nhìn trong sông, thấy có nhiều nhân vật nhỏ bơi lội, thưa họ là ai? Đại đế, người đời gặp hạn sao cô thân quả tú, chết không có con cháu nói giỏi, quá thống khổ. Vì kiếp trước họ không tu, cho nên kiếp này mới gặp nạn đó. Nếu các thiện nam tín nữ chịu sớm tối tắm rửa tĩnh tâm kiên nhẫn, đốt nhang đọc kinh sám hối, giải trừ tội lỗi, thì nguyên thần của các tội hồn đó có thể tắm gội tại sông này, để nhẹ bớt đau khổ, dần dần thoát khỏi khổ đau. Tế Phật, Đức Thủy Quang Đại Đế, Từ Tâm đã ân ban nhiều lời chỉ giáo vàng ngọc, Đức Tam Quang Đại Đế, chủ tể ba ti thiên, địa, thủy, nhân, trách nhiệm nặng nề, ban phước giải trừ tai ương nguy khốn, tất cả đều hết lòng nghĩ tới sự lợi ích của chúng sinh, có thể nói là lòng dạ tiên Phật, công đức lớn lao. Do đó, phút này chúng tôi tới Điện Tam Quang, diện kiến Đức Tam Quang Đại Đế, để kính cẩn lắng nghe lời Thánh dạy bảo. Đại Đế, trong Điện Tam Quang, Thiên Quang, Địa Quang đang chờ chúng ta hãy cùng vào. Dương Sinh, thưa hay quá, Tam Quang như người trong một nhà, bữa nay nhờ vận may tới được nơi đây, đồng thời được cung kính lắng nghe Tam Quang Đại Đế chỉ dạy. Thật cảm thấy quá vinh hạnh đã tới Điện Tam Quang. Tế Phật, Tam Quang tuy chia làm ba cung, gian giữa là Đại Điện, tức là nơi hội họp để lo việc công. Hiện thời đã vào trong điện, hai vị Đại Đế Thiên Quang, Địa Quang đang đợi. Dương Sinh, xin lại chào ra mắt nhị vị Đại Đế Thiên Quang, Địa Quang. Phía trong bày đầy trái cây tiên ngon ngọt, khiến thèm chảy nước miếng. Thiên Quang Đại Đế, miễn lễ. Dương Thiện Sinh bữa nay tới viếng thăm Điện Phủ Tam Quang, đặc biệt bài tiệc khoản đãi để tưởng thưởng công lao viết sách khổ cực. Địa Quang Đại Đế, sách Thiên Đường Du Ký đến đây đã gần xong phần chót. Công đức của Tế Phật và Dương Sinh lớn lao, tên tuổi vĩnh viễn được ghi vào bản trời, làm thiên sứ nhà trời, có tam tào phổ độ, quảng bá phúc âm trên thế giới để cho chúng sinh hồi tâm hướng thiện, vãn hồi được khí số trời đất, xúc tiến thế giới đại đồng, đức lớn chẳng kể xiết. Thủy Quang Đại Đế, Tế Phật dẫn đường, Dương Thiện Sinh chủ biên, dạo khắp cõi trời hỏi đạo chân truyền. Giữa thời đại khoa học kỹ thuật chế tạo món ăn tinh thần, duy chỉ có tu dưỡng tinh thần mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người. An tâm hưởng thụ các phương tiện của văn minh khoa học kỹ thuật, còn nếu không, sự thông minh của đầu óc con người sẽ là thứ khí giới tự hủy diệt chính con người. Sự bất hạnh đó xảy đến với nhân loại, ắt chẳng do tiên Phật nhẫn tâm làm như vậy. Cho nên, các ngài mới thường ban huấn thị để khuyên rằng, nhân loại nếu như đều chăm lo tu thân dưỡng tính, đem đời ô trược biến thành đất thanh tịnh, ắt là trời và người đều được may mắn hạnh phúc. Thiên Quang Đại Đế, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng chén rượu quỳnh tương cùng trái tiên tuyệt phẩm mà thế gian không có nổi, lộc của trời cao ban phát, hãy tận hưởng. Dương Sinh, cảm tạ Tam Quang Đại Đế đã quá yêu mà ban cho lễ phẩm nhiều tới mức này. Nhân đây, con cũng xin cảm tạ sự hướng dẫn của ân sư Tế Phật. Tế Phật, tình thầy trò như nghĩa cha con, hà tất phải thắc mắc, vì trước kia khi ra đi có lời nguyền sẽ trở lại, nên hiện thời có được mối thiện duyên dạo khắp ba cõi để viết sách khuyên đời đã khiến tôi tạm gác chuyện thích thói quen tiêu dao, coi pháp môn chỉ là phương tiện để làm thiên chức bà mẹ hiền nuôi nấng giúp đỡ mọi người thành Phật thành tiên. Trách nhiệm của Dương Sinh quá nặng nề mà đường lại xa, gắng đem tâm pháp truyền bá rộng rãi, lòng từ ban trải nơi nơi để chúng sinh được hưởng ơn mưa pháp thấm nhuần, chứng độ được đạo quả bồ đề. Dương Sinh, con xin ghi nhớ mãi lời thầy dạy, ước mong ân sư chỉ giáo thêm cho. Tam Quang Đại Đế, tuy ba thánh nhân, song là một thái cực, mang sứ mệnh phổ độ muôn nhà, tấm áo bao trùm, hết thảy, vô cùng trọng đại, là động thanh hư tử vi, cai quản tất cả công và tội, ban phước xá tội, giải nguy, giúp đỡ sự mất còn, đào tỏa chư thiên. Ân ngợp tam giới, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, tam nguyên tam phẩm, Tam Quang Đại Đế, Tam Cung Cửu Phủ, 360 nỗi cảm ứng thiên tôn. Trên đây là những lời Tam Quang báo cáo cực quý trọng, người đời nếu như chăm chỉ tụng niệm, tự nhiên cảm ứng. Giờ đây có bữa tiệc nhỏ này để bày tỏ tất lòng, đợi thế khi sách viết xong, sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn khác tại Cung Giao Trì, mong hãy chờ đợi ngày đó. tế Phật, buổi bái hội đức Tam Quan Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây. Dương Sinh hãy lại tạ đức Đại Đế, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, bữa nay được thưởng thức rượu ngon trái ngọt nơi đây, lòng vô cùng hân hoan sung sướng, cảm tạ đức Đại Đế đã ân ban. Tam Quan Đại Đế, chớ có e ngại, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đạo quả tự tu tự đắc, chỉ mong tiếp tục gắn công. Dương Sinh, bái từ đức Đại Đế, thưa ân sư, con đã lên đài sen, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng, hỏi Quan Âm thì kiếm sự gian nan. Hồi 33, dạo điện Trung Nghĩa và điện Hiếu Thảo. Phật sống Tế Công giáng ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân năm 1980. Thơ: tâm huyết ngưng thành nhất bảo thiên, công thùy vạn cổ thuyết chân thuyên, sinh tri vô thiết thiên đường lộ, tử giá tường vân tố thánh tiên, sa bàn ma phá liễu đào chi, thụ chấp ngưng thành ngũ sắc chi, phúc địa thiên di quy thánh đức, liên hoa xuất tự ngọc giao trì. Dịch: tâm huyết động thành cuốn sách tiên, công ghi muôn thuở đạo chân truyền, thiên đường sấm rõ đường qua lại, chết cưỡi mây thiên hóa thánh hiền, cành liễu đàn cơ vung múa mau, nước cây động hóa cỏ năm màu, về trời đất phước lo trồng đức, sen trắng giao trì nở ngợp ao. Tế Phật, giao trì ý chỉ và kim khuyết ngọc chỉ đã ban, sách thiên đường du ký sắp viết xong, ngã thiên đường gặp nhiều người thản nhiên cày bừa nơi mảnh đất yên. Họ đã tìm về được nơi trú ngụ, thiện lành, sao chót. Con đường tương lai mà người đời muốn đi tới là con đường nào? Thiện ác hai ngã, xin lựa chọn cho thật kỹ lưỡng. Cuối con đường thiện là ngã lên thiên đường, cuối con đường ác là ngã xuống địa ngục. Người đời hiện đang đi trên đường nào? Xem xong hai cuốn thiên đường, địa ngục du ký, chúng sinh đều trở thành những phê bình gia. Tương lai lên thiên đường hay xuống địa ngục, trong lòng đã thấy rõ. Còn tiên Phật, Diêm Vương chẳng qua chỉ chiếu theo ý muốn của chúng sinh mà thâu nhận thôi. Cũng chớ nghĩ lầm là Diêm Vương lãnh đạm vô tình. Đối với một kẻ vô đạo, lòng dạ hiện ra nét mặt, rồi người đời lại đem bộ mặt giả đó gắn cho Diêm Vương. Còn tiên Phật lộ vẻ hiền lành tươi vui, giống như đưa tay vẫy gọi chúng sinh. Dung nhan từ thiện phúc hậu của các ngài cũng là do người phàm gắn cho chư vị, do đó mà chẳng cần cảm tạ tấm tình chan chứa đó của các ngài. Hai bộ mặt khác biệt nhau đó cũng đều do chúng sinh tả chân ra. Chúng sinh đã vẽ chân dung chính họ, nhưng chẳng ai dám làm chủ, chỉ thấy chúng sinh hứng thú với nét bút vẽ vời của chính mình. Lão Tăng nói tới đây, mong rằng chúng sinh lắng nghe kỹ lưỡng, để tránh việc mời Lão Tăng thuyết pháp thêm lần nữa. Bởi lẽ khi đó Lão Tăng đã nhập Niết Bàn rồi. Bữa nay, Thầy lại hướng dẫn trò ngoan Dương Sinh dạo thiên đường. Hãy chuẩn bị. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, Thầy trò cưỡi tòa sen bay, dạo thăm ba cõi, khiến hoa trời rơi rụng tơi bời. Chúng sinh nhìn thấy hoa lòng cũng tưng bừng đua nở. Song còn bao kẻ không biết hân hoan thưởng thức. Thật đáng tiếc vì họ chẳng có duyên. Dương Sinh, còn tâm con cảm thấy thế nào? Dương Sinh, thưa ân sư, sự theo hầu bên cạnh thầy trong những năm qua đã giúp ích con rất nhiều. Được theo thầy dạo thăm ba cõi, phải nói là ba kiếp mới có nỗi may mắn. Ngồi trên đài sen nhẹ nhàng bay, tuy không phí sức, song tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mà đường thì xa, không dám lơ là coi nhẹ. Tế Phật, phải, nếu bừa bãi tất nhiên sẽ bị hy sinh, bởi lẽ gai gốc mọc đầy, đạp phải gây thành thương tích máu chảy, Khi đó nhìn lại đường đời, có biết bao kẻ đang đi, họ sẽ nhìn ngó và mỉm cười chua xót để an ủi. Dương Sinh, thưa ân sư dạy rất đúng, để mình được an tâm, để chúng sinh có đạo, đường đời mới có giá trị. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, bữa nay đã tới chốn nào đây? Cớ sao phía trước lại có một số người dáng vẻ uy dũng, xem ra chẳng giống người thường. Tế Phật, đây là điện Trung Nghĩa, trực thuộc điện Tam Quan, còn những vị vừa thấy đều là các đấng tận trung, hy sinh vì tổ quốc. Sau khi chết, đều lên trời làm thần, chúng ta mau tới trước bái yết. Dương Sinh, vào trong điện thấy có nhiều vị mặc chiến bào hoặc quan phục ngồi ở giữa điện, không rõ quý vị đó là ai. Tế Phật, từ xưa tới giờ, những ai trung hiếu, tiết nghĩa đều được lên trời làm thánh. Vị ngồi giữa điện là Nhạc Võ Mục Vương, tức Nhạc Phi. Thứ đến một số vị khác là trung thần liệt sĩ Cổ Kim, vì nước hy sinh tính mệnh. Sau khi chết, linh thăng cõi trời, được dân chúng hàng năm dâng lễ vật cúng vái. Vạn cổ lưu lại tiếng thơm, còn các vị khác lúc tại thế đều làm quan thanh liêm, chẳng hề tham nhũng hối lộ, chỉ dốc lòng lo cho dân. Sau khi chết cũng được thăng cõi trời làm thần sống tiêu dao tự tại trong các sảnh đường thuộc điện Trung Nghĩa, hoặc tới các tầng trời khác đảm nhiệm chức thánh. Ngạn ngữ có nói, chính trực vô tư gọi là thần. Quý vị đó đều ngay thẳng quên mình lo tu tập đạo công chính. Tới ngày thành đạo, cõi trời cũng rất cần những nhân tài đó. Bởi vậy, chốn phàm trần khi bái lại các vị thần thánh chớ có đòi hỏi điều kiện này nọ. Ví dụ như, nếu Ngài giúp đỡ con được thành công trong công việc, con sẽ dâng lễ vật cúng Ngài. Nếu cầu như vậy, thần thánh chân chính sẽ không chấp nhận. Bởi lẽ các vị đó luôn luôn căn cứ theo lẽ công làm việc. Bởi vậy, chúng sinh phải tâm thành mới linh ứng. Dương Sinh có thể kính xin Đức Nhạc Võ Mục ân ban lời chỉ giáo. Dương Sinh hướng về phía Võ Mục Vương cùng chư vị thánh hiền nghĩa sĩ kính lại. Thưa, đệ tử không được rõ sự sinh hoạt tại cõi trời ra sao, kính xin chư liệt vị chỉ giáo cho. Nhạc Võ Vương, tôi vốn nhậm chức tại Điện Linh Tiêu Ngọc Đế, bữa nay đặc biệt tới Điện Trung Nghĩa này hội họp. Thiên đường vốn ngập tràn chính khí, song vì ngày nay thượng tôn văn minh khoa học, đạo đức người đời trụy lạc, gian ác thịnh hành khiến cho nguyên khí của trời đất ngày một mất đi, cho nên gặp nhiều tai họa. Tôi ước mong người đời hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Khổng Phu Tử, chính tâm tu thân, để làm khuôn mẫu sống ở đời. Phàm làm việc công không được tham nhũng lãng phí của công. Ngoài ra, những người làm nghề khác cũng đều phải giữ đúng cương vị của mình. Mọi người phải tận trung ái quốc, bảo vệ cương thổ, hy sinh tính mệnh, tức là vị đạo vong thân. Anh linh ắt được thăng cõi trời như Đức Quang Thánh, lòng son ngời nhật nguyệt, nghĩa khí ngợp đất trời. Đang tâm chiếu nhật nguyệt, nghĩa khí quán càn khôn. Tới nay, mọi nhà đều có lập bàn thờ, luôn luôn cúng lễ. Cho nên, mong ước chúng sinh yêu nhà, yêu quê càng yêu nước. Còn như tầng cối, gian nịnh hãm hại trung thần, phải chịu 10 kiếp luân hồi làm heo. Đến nay, còn bị nhốt tại ngục A Tỳ, chẳng được siêu thăng. Cõi trời yêu Trung Nghĩa, địa ngục nhốt bất nhân. Bởi vậy, người đời chớ có gian manh hại nước. Còn không, lúc sống bị mọi người nguyền rủa, khi chết, vĩnh viễn đọa địa ngục. Dương Sinh, trung hiếu tiết nghĩa là đức tốt của truyền thống nước ta, cũng là tông chỉ của Thánh Hiền Đường đề xướng. Tu đạo cũng chính là tu đạo đức lớn trung hiếu tiết nghĩa. Nếu như bỏ bốn đức đó thì kể như không có đạo để tu. À, mặt tường phía trước còn treo đầy thẻ ghi tên các vị trung thần liệt sĩ của các triều đại, hào quang lấp lánh tỏa ngời. Nhạc Võ Vương, đó là thân vị của các bậc trung thần nghĩa sĩ khi lên trời đều được ghi tên vào bản anh hùng và được hưởng đời sống cực lạc. Tế Phật, vì thời giờ có hạn, còn phải phỏng vấn nơi khác, bởi vậy xin cáo từ tại đây. Dương Sinh hướng Nhạc Võ Vương bái từ. Tế Phật, Dương Sinh hãy đi theo thầy, chúng ta tới thăm điện Hiếu Tử phía trước để bái phỏng đức tiên thánh cao minh đã đạt đạo quả hiếu thảo. Dương Sinh, thưa vâng, theo thầy rời khỏi điện, đi ra ngoài được một quãng đã nhìn thấy một tòa nhà nguy nga. Trên khắc ba chữ Hiếu Tử Điện, tức là điện những người con hiếu thảo, nhìn rất là uy nghi. Tế Phật, trung hiếu là đầu của nhân luân, người đời tất nhiên phải tôn trọng, nếu không sẽ là đứa con phạm tội ngược ngạo. Phía trước điện Hiếu Tử, thấy có những vị vợ hiền con thảo, chúng ta hãy tiến tới chào ra mắt. Dương Sinh, xin tuân lệnh, vào trong điện thấy có rất nhiều vị nam nữ dung nhan hiền từ, ăn mặc theo lối xưa cũng như theo lối ngày nay, đang ngồi đánh cờ uống trà hoặc gãi đàn, coi vẻ rất tiêu dao, chẳng rõ họ là ai. Tế Phật, đó là những bậc con hiếu xưa nay, già trẻ lớn bé đều có cả. Chuyện nhị thập tứ hiếu còn tới bây giờ là do dân gian truyền khẩu. Phàm những người con hiếu thảo trên đời, sau khi chết trải qua sự tra xét của tam quan xong thì được siêu thăng lên điện hiếu tử sống tiêu dao tự tại. Còn các vị có những công đức đặc biệt thì được hưởng đạo quả riêng tại các tầng trời khác. Dương Sinh thấy trên tường có treo đầy bản tên những vị hiếu tử, hào quang sáng lấp lánh, hy vọng những kẻ có bổn phận làm con trên đời phải hiếu thảo với cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, phải làm lễ mai táng cho thật uy nghi, cùng tỏ tình nhớ thương thật thấm thiết, ghi nhớ ngày tháng để cúng dỗ. Hàng năm phải đi tảo mộ để đền ơn tổ tiên. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, Dương Sinh hãy thỉnh vấn quý vị đó về gương hiếu thảo thuở còn tại thế. Dương Sinh, thưa vâng, xin hỏi vị hiếu tử, vị có thể thuật cho người đời được rõ về gương hiếu thảo của vị không? Hiếu tử, tự khoe về mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng lắm. Tôi chỉ là kẻ dốc tâm làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ mà thôi. Nhớ lại, lúc còn tại thế, gia đình tôi quá nghèo, mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại nghiện ngập rượu chè, bên trên lại còn bà nội. Cha tôi mỗi lần uống rượu vào là buông lời chửi bới xấu xa, ác độc, đôi khi còn mắng nhiếc cả bà nội tôi. Khi tôi can ngăn, cha tôi đã không bỏ tật, ngược lại còn đánh đập tôi. Xong, tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự đau đớn, không hề oán trách cha tôi. Bà nội tôi tuổi già sức yếu, thức ăn trong nhà chẳng có, tôi phải đi làm mướn kiếm tiền, lén mua đồ ăn, mang về, dâng bà nội. Cha tôi vì uống quá nhiều rượu, tới 57 tuổi thì mắc chứng đau gan và qua đời, để lại bà nội tôi và tôi sống nương tựa nhau lay lắt. Hàng ngày tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, phụng dưỡng bà nội. Mỗi lần có người mai mối, tôi đều cự tuyệt vì sợ rằng bà nội tôi sẽ không có ai phụng dưỡng. Cho tới khi bà nội tôi qua đời, mai chay mai táng xong xuôi thì tôi đã 38 tuổi mà vẫn còn sống độc thân, làm công để tự nuôi thân. Sống hết sức cần kiệm, vì đời đã từng trải cảnh nghèo nên tôi thâm hiểu được cái khổ của những kẻ khốn cùng. Do đó mà tôi hết sức dành dụm tiền bạc để bố thí cho những kẻ nghèo khổ hơn tôi. Tôi không hề cất giữ một đồng một cắc. Tới năm 60 tuổi thì tôi qua đời, nguyên linh của tôi được Đức Quán Âm Đại Sĩ dẫn độ tới Trúc Lâm tu luyện. Đến nay, chứng đắc quả vị, tôi nhờ tu hành chứng quả hiếu đạo, bởi vậy thường tới điện hiếu tử, tiếp nhận những nguyên linh có duyên tu đạo. Bữa nay, nhân có Dương Thiện Sinh tới đây, tôi cũng xin trình bày vài điểm về đức hiếu nhỏ nhoi của tôi để người đời được rõ. Mong rằng người đời nương theo cách thức của tôi mà thực hành đạo hiếu với cha mẹ mình. Cổ nhân có nói, nhà nghèo sinh con hiếu thảo, sự chịu đựng khắc khổ hy sinh ở thế gian chỉ là giai đoạn ngắn. Sự hưởng thụ ở tại cõi trời mới là vô cùng, tháng năm không kể hết. Dương Sinh, đức hiếu của vị quả là cảm động lòng người, tôi xin lại vị một lại. Hiếu tử, chớ quá lễ độ, vòng linh quang trên đầu Dương Sinh đã tỏ chiếu sáng ngời, quả là một vị thành tâm tu đạo. Mong Dương Sinh gắng sức phát huy đạo hiếu để quảng độ chúng sinh. Dương Sinh, cảm tạ vị đã ban lời khuyên chấn hưng đạo hiếu cùng đề xướng đức tốt của truyền thống văn hóa nước nhà. Tế Phật, thời giờ đã muộn, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Đến đây, chúng ta thấy rằng ở cõi trời, người có hiếu cũng là người đắc đạo. Chớ đâu có phải là phải tu cái pháp nào mới đắc đạo, thấy không? Mà ngày hôm nay, chúng ta lại được có cái cơ duyên ngắn gọn, mượn cái pháp làm cho chúng ta được khỏe mạnh và để tự thức cũng là trở về với căn bản sự hiếu thảo. Hiếu thảo chỗ nào? Thân xác của cha mẹ sanh ra, trước khi cha mẹ lìa thân tại thế, cũng nhắn chúng ta những gì? Con phải cố gắng bảo trọng thân thể của con, đó là hiếu thảo rồi. Biết lo cho thân thể là các bạn biết tu, biết làm điều hòa, biết làm cho nó quân bình cơ thể, không có bệnh hoạn, sống yên vui hạnh phúc với tất cả. Đó là cái chữ hiếu đối với cha mẹ và trời Phật. Cho nên, người tu về pháp lý vô vi nó có cái cơ hội rất nhiều để thức tâm, là trước hết chúng ta lo cho cái xác được yên ổn, là cha mẹ yên. Nếu mà các bạn tu làm cho cái xác càng ngày càng hủy hoại, đó là các bạn là người bất hiếu. Tu, cho nên cái phương thức hành pháp đã dặn rất rõ làm cái gì, làm cái đúng mức, không làm quá đáng. Nhiều người làm quá đáng như soi hồn từ 5 phút tới 15 phút tối đa, họ làm tới 45 phút, rồi họ soi hồn tới 1 giờ, rồi sau này 1 phút họ cũng không thèm soi nữa. Thấy không, cái đó là mất trật tự. Còn làm pháp luân thường chuyển, dặn họ 6 hơi liên tục, rồi họ làm tới 30 hơi, 40 hơi, rồi tới sau làm 1 hơi cũng không làm, rồi chạy chửi thầy. Đó, rồi kêu họ tham thiền tùy sức, họ lại tham thiền tới 3-4 tiếng, rồi cái bữa sau họ cũng bỏ luôn. Rồi họ chửi thầy dạy bậy. Cho nên khi mình làm bậy làm sai, đó là mình tự phản trắc lấy mình. Khi mà chửi thầy là tự mình hành hạ mình. Cái người đi trước dẫn đường vạch lối và luôn luôn giữ sức khỏe và cái thức bình đẳng đối diện với mình khi gặp người, thì tại sao mình không hành đúng để mình hưởng cái hạnh phúc như người đã và đang hưởng? Tại sao mình đi ngược lại và mình chế pháp rồi làm cho hư hao tâm thần bất ổn mới trở nên ngược ngạo chửi thầy? Người đời tự họ làm sai nhiều quá, họ phạm phải luật, phản trắc lấy họ, cho nên họ phải chuốc lấy sự đau khổ. Chúng ta hạnh phúc lắm mới thấy rằng huynh đệ và người truyền pháp ở đây đều bỏ công xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh chị em coi lại cái mức thở của chúng ta nó đúng không, mà kể cả thầy cũng cởi trần ra làm. Có những cái phương tiện khoa học đã nhắc nhở chúng ta tại sao chúng ta không học ngay những người thực hiện rõ rệt như vậy, để chúng ta làm cho nó đúng, rồi đâm ra làm cho có chừng, rồi hẹn láo với lương tâm, nói tối nay tôi thiền. Ít quá, hẹn với ông Tám, mai tôi thiền 2 tiếng. Đó, hứa láo không, rồi tự gạt mình. Rồi bây giờ mình làm, mình chịu, không có hứa với ai hết. Bây giờ nó đúng là thôi, thì tự nhiên con người nó khỏe. Người ta nói 5 tới 15 phút, mình làm từ 5 tới 15 phút là đủ rồi. Rồi cái pháp luân thường chuyển, bao nhiêu cái? 6 cái tới 12, thì mình có khả năng làm tới 12, không khả năng làm tới 6 là đủ rồi. Còn thiền định là tùy khả năng của cơ thể, có thể ngồi lâu trong nhẹ nhàng mới ngồi lâu, mà ngồi trong nặng nề thì không có ngồi được. Phải xả, tại sao? Bên trong không thông, cho nên ngồi không có được nhẹ nhàng. Bên trong thông thì luôn luôn ngồi nhập là định, nhắm mắt là nó định. Tại sao nó nhập định? Nhập định là sao? Nhắm con mắt, ngó trở lộn vô, thì cái sự sáng suốt thanh tịnh nó nằm ở bên trong. Chúng ta không ngó ở bên ngoài nữa, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đường. Khi các bạn soi hồn là các bạn đóng cửa thế gian rồi đó. Co lưỡi, răng kề răng bịt mắt, chắn chỗ màng tan, rồi bịt lỗ tai, phải đóng không? Co lưỡi, răng kề răng là đóng cửa thế gian. Cửa thế gian là vì 4 cái cửa đó mà nó thu thập những cái thị phi bậy bạ, hờn giận đủ thứ. Mà chúng ta đóng cái cửa đó rồi, chúng ta mở ra gì? Sự thanh thản nhẹ nhàng. Mà khi chúng ta làm pháp luân cũng vậy, hít nhẹ, hít đều, mà nhẹ thì nó sẽ tốt. Vì khi chúng ta hít là ta nghĩ, ta đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô trong cái cơ tạng và khai thông cơ tạng để cho nó trở nên nhẹ. Như nguyên khí đã hít vô thì nó thơ thới nhẹ nhàng, vô cùng, chứ không có làm cái điệu ẹ ạch như tập thể thao rùm beng, rốt cuộc, không làm được lâu. Mà cái thơ thới đó là chúng ta học đạo, ngay cái nguyên khí đó nó giáo dục cho chúng ta nhiều chuyện thức tâm. Nó mở được chỗ nào, chúng ta hiểu chỗ đó, từ cái hơi mà biến thành ánh sáng, lúc đó mới kêu bằng huệ. Cũng ngồi hít vậy, mà hồi năm, 3 năm trước, tôi hít tôi thấy hơi, mà bây giờ tôi tu, càng ngày càng lâu, tôi vừa nghĩ cái chuyện hít, thì tôi thấy tôi sáng. Cái hơi là ánh sáng, nguyên khí. Con người không có hơi, không có đi đứng được. Con người mất nguyên khí, không có đi đứng được. Bây giờ tắt hết đèn, con người có nguyên khí một chập, nó rờ rờ mó mó, nó đi hết trong phòng này. Nó đi qua đi lại được tự nhiên, không cần đèn. Cái đó, phải ánh sáng không? Sáng trong tâm. Cho nên, chúng ta tu là trở về với sự thanh diệu của nội tâm thì nó mới đạt tới cái pháp tâm. Chứ còn lấy cái ẹ ạch cầu xin đem nhát vô, cái đó là trật rồi. Ông thánh, ông thần nào mà tới giúp mình đâu? Kỳ thật là mình khai mở để mình đi tới. Tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng, nhưng mà họ ngồi thét, rồi ngồi một chập thấy động loạn. Niệm Phật không lo niệm, lo cầu ông Tám hay cầu ông Tư, cầu tùm lum hết, mình không ỷ lại, mình đâu có dư tiền máy bay mà kêu mấy ông tới, không đóng tiền mà cứ kêu ông tới hoài. Mình thấy mình xạo không? Không được, bây giờ mình làm mình thanh nhẹ để mình tới, mình gặp Ngài. Vì Ngài từ cái xác phàm, từ sự trần trượt, từ sự nan giải, từ sự đau khổ, Ngài đã thoát ly tới thanh nhẹ, thì ta cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Sự u buồn, ốc khí mà bây giờ ta giải được, thì ta đi cũng như Ngài là trong bình đẳng rồi. Có cái gì mà phải lo? Thấy không, trời Phật là ta là trời Phật, không còn mê chấp nữa. Cho nên, cái lúc ngồi thiền là phải thanh nhẹ, phải hết sức thanh nhẹ. Khi mình nghĩ tập trung lên bộ đầu rồi, thì mình làm cái nguyên khí, mình hạ lệnh đầy rúng đại ngực tung lên bộ đầu, thì cái nguyên khí đó cho nó chạy, từ từ cái bụng cho nó lớn, rồi nó đầy ngực lên bộ đầu. Cái ý cho nó chạy đều, rồi tự nhiên nó phải chạy, nhẹ nhàng như vậy, chứ đừng có e ạch, rồi làm như đánh võ nội công. Không phải vậy. Giữ cái nguyên khí để khai triển. Khi các bạn ăn uống vô, ăn vô nó biến sanh thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Thấy không? Chúng ta thấy rõ, ăn vô, cái nó ra nước, nước nó thành cái hơi, nó bọc lên mặt, thì mặt mày ta hồng hào, mà lúc đói mặt xanh. Bây giờ ta hít cái gì? Hít cái trực tiếp là cái nguyên khí nhẹ nhàng đó, cái màu hồng này từ ở trên chuyển qua vật chất rồi mới ra trong mặt chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta trực tiếp, cái kia là gì? Cái thanh nhẹ nhất, còn thanh nhẹ hơn mấy món kia, phải nhẹ nhàng đem vô để nó mở. Chứ nhiều người hít sai, hít cũng sai, cho nên tôi kêu dặn, phải coi cái cuốn băng mà tôi làm. Tôi đã cởi trần ra, tôi làm là vì tôi sợ người ta nhìn không rõ cái bụng và không có thấy cái hơi thở. Thì tất cả mọi việc đều là ở trong thực tình, phục vụ và không có lừa bịp một ai. Có nhiều người làm bậy rồi nói, ồ cái đạo này, cái này là cái hoang đường, nói bậy, họ không làm cho chính họ không phục vụ cho họ, rồi họ nói cái đạo này, đạo hoang đường, mà cái đạo này đâu có chỉ làm cho người ta đâu, chỉ làm cho mình mà họ không chịu làm, thành ra họ hướng ngoại, rồi nuôi dưỡng cái sân si, thành ra trật hết rồi. Trật cái luật ở trong nội thức, cái thức thanh tịnh, nhàn hạ là vậy. Giờ này là giờ của ta, cho nên chọn giờ khuya là giờ của mình, rảnh rỗi, làm cái gì, lúc đó cũng yên nghỉ rồi, không có ai đòi hỏi mình, không có nợ nần gì mà tới gõ cửa trong giờ đó đâu. Thì chúng ta ngồi trong thanh thản, lấy lại một giờ của chính mình cũng đủ rồi, cái sung sướng vô cùng. Cái đó là cái hạnh phúc được tái hồi cả ba cõi thiên, địa, nhân. Cho nên, cái phương pháp công phu các bạn phải nhìn cho kỹ, thực hành cho kỹ, trong nhàn hạ, chứ đừng trói buộc tâm thức của mình và đừng có làm cho nó e ạch mà tạo động, không có ích gì hết.